Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2025, thứ Sáu sau Chủ nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh, có kẻ nói, đó là ông Gioan tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia, kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiền ông trong ngục, lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận tiện đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đại bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào và đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu của ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong xã hội ngày nay, người ta vẫn ngại nói sự thật vì sự thật hay mất lòng. Người ta càng ngại nói sự thật khi sự thật ấy có thể gây ra sự thiệt thòi cho bản thân, sự thật ấy có thể đụng chạm đến người có quyền thế. Thánh Gioan tẩy giả trong bài tin mừng hôm nay thật là can đảm, ngài không ngại nói sự thật, với hy vọng sự thật ấy có thể làm thay đổi lòng người, dẫu cho bản thân có thể bị liên lụy, thậm chí là có thể mất mạng. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong mọi lĩnh vực của xã hội, biết im lặng và xu nịnh thì dễ tiến thân, và ngược lại, ai dám sống cho sự thật và lên tiếng vì công lý thì dễ bị trù dập và hãm hại. Đúng như người đời hay nói, thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa luồn lách lại leo lên, hay thuốc đắng giả tặc, sự thật mất lòng. Mà trong trình thuật tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì còn khủng khiếp hơn nữa, thuốc đắng giả tặc, sự thật mất đầu. Im lặng và xu nịnh để dễ tiến thân, xu hướng ấy len lỏi cả đến trong môi trường giáo dục, đến nơi công sở,
và thậm chí ảnh hưởng vào cả đời sống giáo hội và nơi cả đời sống của các cộng đoàn tu trì, một môi trường vẫn được xem là thánh thiêng và thoát tục. Kẻ dám nói và dám sống thường bị trù dập và thua thiệt đủ điều, còn kẻ nào biết im lặng, lương lẹo và xu nịnh thì luôn được thuận buồm xuôi gió. Thiết nghĩ, nếu Thánh Gioan Tẩy Giả ngày xưa im lặng không lên tiếng cho sự thật, thì Ngài đã không bị tống ngục, và nếu Ngài biết xu nịnh thì đã không bị cái mưu mô ác hiểm của phụ nữ làm cho đầu lìa khỏi thân. Đứng trước tội loạn luân của vua Herode và Herodia, Thánh Gioan Tẩy Giả không ngại khiển trách can ngăn, mặc dù Ngài biết Ngài phải đối diện với cái chết, và Ngài đã phải trả giá bằng việc bị trảm quyết. Gioan đã bị trảm quyết vì đã dám lên tiếng tố cáo cuộc sống vô luân của vua Herode, mang trong mình sứ mệnh loan báo, răng bảo và sửa dạy, kêu mời dân chúng hoán cải, từ bỏ lối sống tội lỗi để trở về đường ngay nẻo chính. Gioan đã không thể làm ngơ trước cuộc sống vô luân có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và luân lý của toàn dân. Cái chết của Gioan Tẩy Giả báo trước số mạng của Chúa Giêsu cũng như định mệnh của các môn đệ của Ngài. Con đường làm chứng cho tin mừng nước Thiên Chúa là con đường chông gai, đau khổ, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Ngày hôm nay, giữa một xã hội đầy giả dối, cùng với lối sống xem nhẹ đạo đức luân lý, giáo hội rất cần những con người dám nói lên sự thật, rất cần những người dám đi ngược dòng bằng việc sống trong sạch đạo đức. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên ngôn sứ của Đức Kitô, trở nên người loan báo chân lý, dù chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm, trung thành với sứ mạng làm chứng cho sự thật ngay trong đời sống cộng đoàn của mỗi anh chị em và trong môi trường sứ vụ của mỗi người chúng con. Amen.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ heo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi xin thương Ngài đoạn trường. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.